Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cô-lô-phát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, môn đệ rước bà về nhà mình.
Thưa quý cha, quý thầy, quý ông bà, anh chị em, vào năm 491 trước công nguyên, dân thần Roma đã phải trải qua một cái kinh hoàng. Số là tướng Cariolan, một tướng tài của quân đội Roma, đã bị người ta khinh thường, người ta ghen tị và người ta bội bạc vô ơn. Thế cho nên vị tướng đó đã bỏ thành Roma đi đến một cái vùng đất khác, và rồi chiêu tập huấn luyện binh lính, sau đó kéo quân về để mà đánh thành Roma trả thù. Thì dân trong thành người ta lật đật đóng cửa thành lại, và tướng Cariolan đã cho vây chung quanh thành, không cho một cái nguồn tiếp tế nào xâm nhập vào trong thành được. Một thời gian sau thấy nguy khốn rồi, thì dân mới cử một số đại diện, trong đó có những người là có tuổi, có địa vị, có tài năng, tài du thuyết, ngoại giao, để mà ra cố gắng thuyết phục Cariolan. Nhưng mà vị tướng này nói rằng phải chạy đi, không thì ông đến 3 tiếng mà còn thấy mặt thì ông chém. Mới đến tiếng thứ nhất thì thưa anh chị em, đại diện chạy hết rồi, sợ quá. Một thời gian sau nữa thì trong kinh thành bắt đầu có những cái tiếng khóc, bởi vì có những người chết vì đói, vì khát. Trước cái nguy cơ như vậy thì dân thành mới cử một cái phái đoàn khác. Phái đoàn này là đại diện các tôn giáo để mà đi ra thương thuyết với là Cariolan. Nhưng mà Cariolan cũng ham giết, nếu như mà họ để cho ông gặp mặt lại một lần nữa, đuổi về hết. Một thời gian sau thì cái tình trạng nguy ngập, cái tình trạng mà đe dọa dân thành là một cuộc tàn sát và giết chóc khủng khiếp có thể xảy ra, nguy cơ lắm rồi. Bây giờ người ta không biết làm sao. Người ta mới đến và nhờ bà Veturia là mẹ của Cariolan ra nói giúp. Thưa anh chị em, khi mà những cái phái đoàn của những bậc vĩ vọng, những người có tuổi, những người có tài không làm được gì hết, khi mà sự can thiệp của những người đại diện tôn giáo không làm gì được hết, thì cái hình ảnh của một người mẹ già, của một người mẹ hiền lại thay đổi cái cục diện. Vừa thấy hình bóng của mẹ thì Cariolan vội chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà nói: "Mẹ ơi, mẹ thắng con rồi." Và sau đó thì ông ta giải tỏa cái vòng vây và để cho dân thành Roma được tự do đi qua đi lại. Thưa anh chị em, khi mà chính quyền, khi mà giao quyền không làm gì được nữa hết, thì mẫu quyền đã xếp đặt mọi sự thật ư là tốt đẹp. Cái hình ảnh của người mẹ, mẹ già, mẹ hiền đã cứu cho dân thành Roma thoát khỏi cái tai biến, thoát khỏi cái sự hủy diệt khủng khiếp đó. Vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đã được hòa lại vào thế kỷ thứ 15 sau công nguyên. Cái hình ảnh mà có lẽ tất cả chúng ta cũng biết mình nói đến ngày hôm nay chính là hình ảnh của Đức Maria. Cái hình ảnh đó, mẹ hằng cứu giúp. Theo các sử gia cho biết thì cái bức ảnh đó được xuất hiện vào thế kỷ thứ 15, nói cho chính xác là năm 1495, ở tại cái đảo Creta, vùng biển Địa Trung Hải. Và cái bức ảnh này lôi kéo nhiều người đến Và bất cứ những ai mà đến khẩn cầu tôn kính đều được nhận ơn này ơn kia. Nhưng mà rồi khi mà quân Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ xâm chiếm cái vùng đảo Creta đó, thì người ta bắt đầu lấy cái bức ảnh để mà giấu đi. Một vị thương gia đã tìm cách mua lại được cái bức ảnh đó để mà đưa về Roma. Và sau khi về Roma một thời gian thì ông ta bị cái căn bệnh rất là nguy kịch. Trước lúc chết thì ông ta nói với mọi người xung quanh là làm sao để đưa cái bức ảnh này tới một cái nhà thờ để cho mọi người dân biết mà tôn vinh yêu mến Đức Mẹ. Mà rồi thưa anh chị em, người ta đâu có làm cái chuyện đó. Người ta chỉ có trao đổi mua bán với nhau. Cái bức ảnh này giống như là biết bao nhiêu cái bức ảnh khác của Picasso hay là của Van Gogh mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Mãi cho đến năm 1499 thì cái bức ảnh này mới được cứu về cái nhà thờ có tên là Matteo ở trên cái ngọn đồi Esquilin của thành phố Roma cho mọi người tôn kính. Thì trong cái hành trình mà cứu về như vậy, Đức Mẹ đã làm một cái phép lạ cả thể cho mọi người biết. Đó là khi mà cái cuộc cứu đi ngang nhà của một cái ông bị bệnh bất toại lâu năm rồi, thì ông ta được chữa lành và ông ta chạy ra để mà tôn vinh Đức Mẹ. Cái sự kiện lạ lùng đó đã xảy ra. Và rồi suốt 300 năm kể từ khi mà bức linh ảnh Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp được đưa về nhà thờ Matthew, thì có biết bao nhiêu ơn lành đã đổ xuống cho mọi người. Cái bức ảnh đó được người ta gọi khi thì Đức Mẹ Thánh Matthew, khi thì Đức Bà luôn phù trợ, khi thì Đức Bà hộ giúp. Mãi về sau này thì người ta đã dùng cái danh xưng để mà kêu đây là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và rồi cho đến năm 1798, Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã cho quân lính đánh chiếm Roma, bắt Đức Giáo Hoàng Pio thứ 6 đưa về Pháp để lưu đày. Cái cuộc đánh chiếm đó dưới quyền chỉ huy của tướng Barthier. Một thời gian ngắn sau thì ông tướng Manasseh đã thay quyền của tướng Barthier. Và cái viên tướng mới này đã cho triệt hạ 30 cái căn nhà thờ tại Roma, trong đó có nhà thờ Matthew. Và trong nhà thờ Matthew thì có cái bức linh ảnh đó. Nhưng mà may sao thưa anh chị em, các cha dòng Augustino, tức là những người đang chăm sóc cho cái nhà thờ Matthew đó, đã đưa kịp cái bức linh ảnh đó đi giấu. Giấu hết chỗ này tới chỗ kia. Và rồi suốt 40 năm trời, người ta quên mất cái bức ảnh đó. Sau khi mà cái ngôi nhà thờ Thánh Matthew đã bị san bằng, người ta quên mất. Nhưng mà có một ông thầy đà của dòng Augustino thì không quên được. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp của ngày xa xưa, lúc mà cái bức linh ảnh làm bao nhiêu ơn lạ cho con người đến với nhà thờ Matthew đó, thầy không quên được. Thành ra ai mà thích nghe chuyện, thầy đều kể chuyện về bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã làm ơn như thế nào. Và rồi bây giờ đang ở đâu. Thì trong những người mà nghe chuyện, có một cậu bé giúp lễ tên là Mikae Machi. Qua thế kỷ thứ 19, vào khoảng năm 1858, lúc bây giờ dòng Chúa Cứu Thế được phép xây một cái tu viện để trở thành cái tu viện mẹ, trở thành cái tu viện trung ương mà sau này ông bà anh chị em có qua Roma sẽ thấy. Thì đang khi mà xây dựng cái tu viện như vậy thì cha Edward Swindenhammer, ông mới nói chuyện với là các cha chung quanh, đề cập tới hình như là cái vùng đất chúng ta đang xây tu viện với là nhà thờ đấy á, nó gần với là cái ngôi thánh đường có tên là Matthew mà trước đây nó đã bị triệt hạ. Thì có một ông cha khác, ông nói ồ chuyện đó thì tôi biết rõ lắm, cái vùng đất mà mình đang xây này rất gần với là cái nền nhà của ngôi thánh đường có tên là Matthew. Và rồi cái bức ảnh đó bây giờ ở đâu tôi biết hết.
thưa anh chị em, cái vị linh mục mà kể lại cái chuyện đó từng là cậu bé giúp lễ ngày xa xưa có tên là Michael Machi. Bây giờ thì tất cả mọi chuyện nó sáng ra như ban ngày. Và rồi cha bệt trên tổng quyền lúc bây giờ của dòng Chúa Cứu Thế là Nicholas Moron mới thỉnh cầu với Đức Thánh Cha Pio thứ 9 xin cho chúng con được đưa cái bức linh ảnh đó mà bây giờ chúng con biết nằm ở đâu về với là nhà thờ Thánh Alphonso ở nơi tu viện dòng Chúa Cứu Thế này để cho giáo dân tôn kính. Vị giáo hoàng có danh xưng là Pio thứ 9 mới sực nhớ lại, à, hồi xưa lúc mà còn bé, ngài cũng đã từng tới nhà thờ Thánh Matthew, ngài cũng đã từng đứng trước cái ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thế cho nên bây giờ ngài cho ngay, ngài chuẩn y ngay. Và dòng Chúa Cứu Thế đã làm một cuộc rước kiệu rất lớn để đưa bức ảnh Đức Mẹ về nhà thờ Thánh Alphonso trong khu vực của tu viện dòng Chúa Cứu Thế. Trên cái hành trình kiệu như vậy có hai phép lạ đã xảy ra. Thứ nhất là một em bé bị cái viêm màng ốc sắp chết được chữa lành. Thứ hai là một cô gái bị bại liệt đã được chữa lành. Và rồi sau khi dòng Chúa Cứu Thế được trao cái bức ảnh đó và lời nhắn nhủ của Đức Pio thứ 9 là hãy làm cho Đức Mẹ được biết đến trên toàn thế giới, thì thưa anh chị em, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế hân hoan đón nhận cái sứ mạng đó. Để rồi từ bây giờ trở đi, bên cạnh cái sứ mạng rao giảng tin mừng của Chúa, mang lại những cái giá trị phúc âm cho toàn thể thế giới, thì rồi song song với cái việc làm đó là truyền bá cái lòng sùng kính Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp đến cho tất cả mọi người. Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp mang lại cái ơn trợ giúp cho biết bao nhiêu con người, cho tất cả những ai đến khẩn cầu thành tâm với Đức Mẹ. Thưa anh chị em, đó là cái sứ mạng của dòng Chúa Cứu Thế. Song song với việc rao truyền về Chúa Cứu Thế còn rao truyền về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Từ xưa cho đến nay, ngày xưa thì nhờ lời chuyển cầu của bà Veturia mà dân Roma đã thoát được cái sự hủy diệt tàn phá chết chóc. Bây giờ chắc chắn nhờ lời chuyển cầu đầy quyền thế của Đức Mẹ Maria thì sẽ tác động vào cái trái tim hằng yêu thương nhân loại của Chúa Giêsu, và rồi sẽ biết bao nhiêu hồng ân từ Thiên Chúa cũng sẽ tuôn xuống cho nhân loại qua tay Mẹ. Anh chị em nhìn lên bức ảnh Đức Mẹ ngày hôm nay, không biết sẽ nghe được cái lời nhắn nhủ như thế nào. Chứ riêng tôi thì tôi thấy dường như phát ra ở đó một cái lời mời gọi là hãy nên giống Chúa và hãy nên giống Mẹ. Giống Mẹ ở cái chỗ là hãy yêu mến Chúa tha thiết. Mẹ nghiêng về Chúa, Mẹ ôm lấy Chúa và Mẹ đặt Chúa là tất cả mọi sự ở trong cuộc đời của Mẹ. Và bên cạnh đó, mình cũng được mời gọi để bắt chước Chúa là hãy yêu mến Đức Mẹ như Chúa đã yêu. Cái người họa sĩ vẽ cái bức ảnh này không có vẽ một Chúa Giêsu oai phong lẫm liệt hay là một Chúa Cứu Thế lớn to, mà lại là một Chúa Giêsu thơ bé yếu đuối. Một cái vị Chúa mà rồi nhìn qua bên tay trái thấy thiên thần Gabriel cầm thánh giá mà cũng hoảng sợ lên, thấy giống như là nhìn phải ông kẻ, sợ lên đến nỗi mà chân là cuốn lên là đạp vào nhau suốt cả dép. Và rồi là Chúa đã phải tựa vào Đức Mẹ, lấy tay ôm chầm lấy tay của Đức Mẹ. Đó cũng là một cái lời mời gọi tất cả chúng ta bắt chước Chúa Giêsu, nhất là trong những khi cuộc đời gặp phải gian nan khổ giá trắc trở, cũng hãy nương vào Mẹ, hãy nắm lấy tay Mẹ, hãy cậy trông vào Đức Mẹ. Chắc chắn với tất cả cái lòng thành của con cái nương Mẹ như vậy thì chúng ta cũng sẽ được Đức Mẹ phù trì. Bởi vì như lời Thánh Bernardo nói, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Không có chuyện đó được. Với cái lòng tin tưởng sắc, hãy trông như vậy, chúng ta đến với Mẹ, để rồi qua Mẹ chúng ta sẽ gặp gỡ được cái lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa ở trong cuộc đời. Giờ này đây, cùng với Đức Maria, chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin vinh danh tình thương yêu vô cùng của Thiên Chúa. Xin mời anh chị em đứng lên.
Lạy Mẹ Maria, khi sư thiên trao kính, Mẹ đã hứa với Ngài những gì? Một lòng tin có thắc, Mẹ đã vui hợp tác cứu mang con một đấng tối cao. Xin cứu giúp chúng con trong những lúc hoang mang, xin đứng vững chúng con trọn niềm trung hiếu. Xin cứu giúp chúng con luôn biết nói xin vâng, luôn phó thác xin yêu như Mẹ khi xưa. Mẹ hằng yêu thương, vâng cho Mẹ đã tin lời Chúa trời. Mẹ hằng yêu thương, Chúa danh Mẹ khiến con thêm trông thầy. Bao tháng năm bồng bế nuôi dưỡng con yêu Mẹ chi tình, rồi đồng công chia rẽ bao đắng cay buồn vui. Ba năm trời Ngài đi đó đây, xin cứu giúp chúng con luôn biết sống yêu thương trong cách nói lối suy, luôn làm nhân chứng. Xin cứu giúp chúng con luôn nghĩ đến tha nhân trong nỗi khó nỗi buồn như Mẹ nêu gương. Mẹ hằng yêu thương, ước cho lạy mẹ Maria, xưa dưới chân thầm giá, mẹ đã nghe con mẹ trôi. Rồi từ giây phút ấy, mẹ đã vui nhận lấy, luôn không ngời phụ giúp chúng con.